Lại đến thứ tư và chúng ta có hẹn với nhau trên podcast của Trà Bô. Lần này thì hơi khác một chút khi mà mình đang làm podcast ở một nơi rất xa. Ở Rajam Park cách Hà Nội đâu đó khoảng 3 chuyến bay, 2 chuyến tàu mới tới được. Máy tính của mình thì vừa bị hỏng. Nhưng mà thôi, méo mó thì vẫn phải có podcast theo đúng hẹn. Bỏ qua tiếng nhạc nền du dương thì chắc là tiếng sóng biển, tiếng mưa bão trong một chiếc bungalow trên mặt biển. Không biết là tí nữa nó ngập trên sàn hay không nữa. Và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với mọi người cái hành trình mà đi học lặn biển của mình. Trong cái quá trình đi học lặn biển thì mình cũng tự khám phá ra bản thân của mình, và mình đã không biết từ thời lúc nào nghiện lặn biển mất. Khoảng 1 năm rưỡi trước, khi mà Hà Nội nó mới hết Covid, nó mới gọi là nhẹ nhẹ đi cái đợt là 2011 2021, thì mình tháng 1 2021 thì mình bắt đầu vào Phú Quốc mình đi học lặn của bên Flipper, và từ một cái bài post trên Facebook của ông bạn mình, ông Thành Đỗ, mình thấy nó hay hay thì thử xem thế nào. Mình cũng đã có một cái bài viết về cái việc là phải trải nghiệm nhiều. Lúc đó thì mình cũng không biết là mình có thích cái lặn này hay không, nhưng mà không biết thì phải thử, nhưng mà thử rồi thì lại nghiện. Và đến bây giờ đâu đó khoảng 1 năm rưỡi là mình đã phải đến chắc phải đến trên 50-60 dive rồi, và dần dần nó trở thành một cái thói quen của mình, nhớ biển mỗi tháng phải đi hít bình 1-2 lần. Và mình thấy rằng cái việc mà mình đi lặn là mình nghiện lặn này nó cũng có cái gì đấy hay ho. Và hôm nay cái podcast thứ 28 mình sẽ chia sẻ với cả nhà những cái trải nghiệm của mình về lặn biển. Có 4 cái điều mình học được khi mà mình đi lặn biển. Đó là điều đầu tiên, sau khi đi lặn xong mình thấy con người thực sự quá bé nhỏ. Bức tranh lớn hơn thì là ở ngoài chúng ta và cả cái tôi của chúng ta nữa. Trên bờ thì không biết là mình có thể tự tin đến bao nhiêu, nhưng mà xuống biển sâu 15, 20, 30, 40 mét, mình thực sự cảm nhận thấy cái việc 3 phần tư trái đất nó mênh mông như thế nào, và con người của mình nó nhỏ bé như thế nào. Biển xanh thì sâu thẳm, có muôn vàn những cái điều đặc biệt mà mình chưa hề biết, những loài cá rồi những loài sinh vật mình mới nhìn thấy lần đầu trong đời khi mình đi lặn. Nếu mà bạn tự tin cái gì cũng biết, hay là mình hồi xưa tương đối tự tin cái gì cũng biết, top 1 server thì đi lặn xong thì mình thấy rằng có rất nhiều điều mình chả biết, nên là mình sẽ bớt cái tôi đi, bớt cái top 1 thì bớt được cái gì mình cũng biết đi. Cái điều thứ hai mình thấy rất là tâm đắc là khi mà đi lặn càng sâu thì áp lực càng lớn. Của điều đó cũng giống hết thì trong công việc là bạn càng trải nghiệm nhiều, bạn càng lao vào cuộc sống nhiều thì áp lực cũng sẽ càng nhiều đấy. Một trong những cái điều thích thú và hấp dẫn không thể cưỡng lại của những người đi lặn như mình là xuống càng sâu thì càng có cảm giác và càng thích khám phá. Ở sâu thì bạn có thể khám phá được những cái sinh vật đặc biệt hơn, ở những nơi tối hơn, thăm thẳm hơn, áp lực nước lớn hơn. Xuống 10 mét thì áp lực nước tăng gấp đôi, 10 mét nữa áp lực tăng gấp 3, và 30 mét thì áp lực tăng gấp 4 lần trên bờ. Và nếu mà một quả bóng bay 40 cm, đường kính khoảng 40 cm xuống, thì xuống dưới 30 mét thì nó bé lại bằng nửa cái nắm tay. Và mình nhớ là mình cũng có làm cái thử nghiệm cùng với cả ông thầy dạy lặn của mình, là mang cái chai nước 1,5 lít, cái chai Pepsi ấy, ở trên bờ, xong rồi mình đóng nắp vào lại, vặn chặt nó lại, xong rồi mang xuống dưới độ sâu 10 mét, 20 mét, 30 mét. Và mình cũng thực sự bất ngờ khi mà xuống 30 mét thì cái chai đấy lúc ở trên bờ thì nó căng xuống kính, mà xuống dưới thì nó bẹp xép, bẹp dí luôn. Và mình lại thử nghiệm tiếp là lúc mà bẹp dí đấy xong rồi, mình lại cho một cái chai khác và mình thổi thổi hơi vào thổi hơi vào ở dưới dưới biển ấy, thì cho nó căng lên, xong rồi mình lại đóng nắp lại ở dưới mực nước 30 mét. xong rồi lên thử, mang thử lên trên bờ, thì lúc mà lên trên bờ gần nó nổ phòng một cái áp lực nước lên thì nó lại giãn nở ra, nó là thể nổ ra. Và cuộc sống thì mình nghĩ là cũng như vậy thôi. Luôn mình đặt vào những cái điều dễ dàng thì mình sẽ không thể chạm được những cái điều đặc biệt. Cố gắng chịu áp lực, cố gắng làm những cái điều khó khăn thì sau này sẽ nhận được thành quả. Và mình thấy rằng sau mỗi những cái lần mà mình chịu áp lực từ công việc thì mình dần trưởng thành hơn. Hồi xưa thì cái việc áp lực của một trong những cái việc áp lực của mình đầu tiên đó là luyện thi đại học. Và hồi xưa thì mình thấy nó cái cuộc sống của mình lúc mà năm cấp 3 ấy, thì nó một cái đường rất là dễ là học cấp 3, học chuyên tin, thi quốc gia được giải và thẳng. Tuy nhiên thì mình thi trượt quốc gia, mình thi trượt 2 lần, sau đó mình phải ôn thi đại học. Đâu đó mình ôn thi trong vòng khoảng 2 tháng. May mà cũng đỗ. Từ lúc đấy thì tương đối là áp lực. Áp lực là thi trượt, áp lực sợ thi trượt, nên là phải cố gắng. Và sau rồi thì mình nhớ là khi mà mình đi học ở bên Mỹ thì mình có, trong lúc đi học thì mình có gọi là đẩy mình vào một cái cuộc sống cực kỳ áp lực. Mình vẫn mô tả cho mọi người xem là hồi xưa lúc mà 2010 trước khi về Việt Nam thì mình cái lịch trình của mình là một ngày rồi, buổi sáng 4:30 dậy, lái xe đến chỗ làm trước 5 giờ, mình làm ở khách sạn phải chuẩn bị đồ ăn sáng trước cho khách sạn, cho cái khách khách ở cái khách sạn đấy họ ăn sáng lúc 6 giờ, mình phải đến từ 5 giờ. Ở đâu đó khách ăn xong khoảng 8 giờ thì mình bắt đầu về làm việc ở cho một cái, hồi xưa thì mình xin làm intern không lương, cũng chả được giá đồng nào, cho một cái quỹ đầu tư rất là nhỏ ở cái thành phố Charlotte. Và sau khi làm xong đến đến tối 5 giờ chiều về thì lại ngồi ôn học CBA. Và hồi đấy thì mình ôn luyện đâu đó cũng mất 3 tháng gì đấy khi pass level 1. Và mình dí ép mình vào trong trong khoảng thời gian cùng 24 tiếng, nhưng mà mình ép mình vào làm được rất là nhiều thứ. Và sau cái trải nghiệm đó thì mình thấy là không, mình vẫn có thể làm được vừa nhà hàng vừa khách sạn, xong rồi vẫn đi làm để lấy kinh nghiệm, làm không lương thôi nhưng để lấy kinh nghiệm, và còn còn học để lấy thêm cái chứng chỉ nữa, và mình vẫn có thể làm được trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Thì sau này chắc chả có áp lực gì mình không trải qua được. Và sau này đúng khi mà mình đi làm kinh doanh bán hàng trên thương mại điện tử thì kể cả rồi đóng hàng, bốc công, rồi làm ảnh, làm video, nói chung là áp lực đến mấy thì mình quay trở lại hồi xưa mình còn chịu áp lực nhiều hơn thì rất là nhiều. Và cái nếu mà ai đó mà chưa trải qua những cái công việc để áp lực như vậy thì mọi người sẽ thấy là nó khó khăn, nhưng mà khi đã trải qua rồi thì mọi người sẽ thấy là những cái công việc hàng ngày bây giờ nó bình thường hơn rất là nhiều. Và lúc đó đấy cũng là một phần của bạn trưởng thành. Và khi mà học lặng thì nó có cái rất là nhiều điều mình học được ở đó. Một trong những cái điều thứ ba mình học được khi học lặng đó là thở, cũng là một món quà tuyệt vời. Ở trên bờ thì bạn có thể hít hà bao nhiêu kỳ thích oxy ở khắp mọi nơi, và thường bạn cũng chả trân trọng nó mấy, hít thở bình thường thôi. Tuy nhiên khi xuống biển thì chỉ có 230 một bình khí thôi, phải trân trọng từng hơi thở nhẹ nhàng đều đặn, hít vào thở ra từ từ. Điều đó giúp cho bạn có thể lặn được lâu hơn 50-70 phút. Còn nếu mà thở gấp không tiết kiệm thì đôi khi chỉ 25-30 phút là bạn đã hết khí rồi và bạn phải lên bờ, trong khi bạn bè thì vẫn còn có rất là nhiều khí. Một thì họ có thể lang thang lặn tiếp, còn nếu mà đen đủi hơn một cái shop lặn nào đó họ không cho lên, phải lên hết thì họ sẽ thấy không vui vẻ lắm. Nhưng mà bạn hết bình lên bờ và họ cũng phải lên bờ theo bạn. Thì khi mà học lặn mình học được cái việc là phải tiết kiệm hơi thở và mình học được cách thở nhẹ nhàng hơn, hít vào một hơi thật sâu và thở ra từ từ đều đặn, trân trọng từng hơi thở một. Cuộc sống cũng như vậy thôi, mỗi người đều có 230 giống nhau. và đó tương tự cho 24 giờ một ngày. Tại sao có những người làm việc hiệu quả, có những người làm việc không được hiệu quả cho lắm? Và mình thấy rằng mình không phải là một người gọi là làm cái gì cũng dễ, cái gì cũng nhanh, cái gì cũng giỏi đâu, nhưng ít ra mình trân trọng từng phút giây một. Ví dụ như là ở trong lúc mà chờ máy bay thì mình nghe podcast này, hoặc là mình bỏ ra take note cái gì đó này, hoặc là trên cái chuyến đấy, thậm chí là bây giờ trên cái chuyến đi lặn của mình, nhưng mà buổi tối thì mình vẫn lọ mọ ghi âm podcast cho mọi người, hoặc là ghi chép lại những cái điều mà mình học được khi mình đi lặn, thì mình sẽ làm được nhiều việc hơn và mình sẽ có được cái kết quả tốt hơn. Giống như là cùng một cái bình 230, mình sẽ cố gắng là thở nhịp nhàng đều đặn hiệu quả hơn để sẽ được lâu hơn, lặn ở dưới biển lâu hơn và nhìn được nhiều cá hơn. Cái thứ tư cũng là cái cuối cùng mà mình nghĩ cái đấy là cái quan trọng nhất, và mình gọi là mình thấm được và mình ngộ được khi mà mình đi học lặn, đó là bình tĩnh chính là sức mạnh. Đây là thứ mà mình phải tập rất lâu và phải gọi là thế nào nhỉ? Trước đây thì mình không có được nó đâu, nhưng mà đi học lặn là một, rồi mình luyện tập dần hai, và đến bây giờ thì mình thấy rằng mình gọi là có thể nói là bình tĩnh trước mọi sóng gió. Và mình khi mà đi lặn biển thì đúng là nó đã confirm lại cho mình gọi là rõ ràng được, đúng, bình tĩnh chính là sức mạnh vô biên của loài người. Tất cả mọi việc đến với mình từ tốt đến xấu, mình đều có thể tiếp cận, nhận một cách đơn giản và nhẹ nhàng, bình tĩnh nhất có thể. Mọi phản ứng thái quá với điều bất kỳ điều gì thì đều là điểm yếu. Khen nhiều cũng không làm mình quá vui, và bị chê, bị ghét nhiều không làm mình buồn phiền. Và có ba cách mình hay dùng để giữ bình tĩnh khi mà mình đi lặn, cũng như mình thấy trong cuộc sống nó cũng thế. Đầu tiên là tự nhủ bản thân calm down, calm down. Đúng theo nghĩa đen luôn, tức là khi nào mà có cái gì đột ngột bất ngờ xuất hiện thì mình luôn nghĩ trong đầu là bình tĩnh lại thôi, từ 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 từ, không việc gì phải ngại cả. Nghe rất là lạ đấy, nhưng mà thực sự nó đem lại hiệu quả. Không biết thì ở trên bờ thì việc có mất bình tĩnh thì nó chắc ở sự kiện hội thảo chắc nó xấu hổ một tí đó. Trong công việc thì chắc là nó sẽ ảnh hưởng một chút thôi, nhưng mà ở dưới biển mà mất bình tĩnh thì đó là ghê một mạng, tức là nó có thể rủi ro chết người. Vì đi lặn, bạn tưởng tượng là dưới sâu 30 mét, khi mà bạn mất bình tĩnh rồi bạn hết cái đường, cái oxy của bạn có vấn đề chẳng hạn, hoặc là bạn lạc bạn trong khi bạn đang đi lặn mà không tìm thấy bạn đâu, bạn cuống cuồng, bạn có thể là rơi cái cùng thở ra không biết lấy vào, thì ở dưới nước thì sặc nước chẳng hạn, xong rồi đấy thì nguy hiểm. Mà lên nhanh, mà bạn lên phi nhanh lên trên thì cái nitơ trong người nó sẽ có thể, nếu mà lên nhanh quá có thể khiến cho bạn bị ngất, tức là nó rất là nguy hiểm. Thế nên là không bao giờ được mất bình tĩnh cả. Bình tĩnh chính là sống còn của đi lặn đấy. Thì sau khi mà mình đi lặn về thì mình thấy nó cũng giúp cho mình biết rồi, mình càng ngày càng phải học cái việc bình tĩnh thế lại. Cái điều thứ hai mà giúp cho mình bình tĩnh đó là mình hiểu rằng có cái kiến thức đủ sâu sẽ giúp cho mình bình tĩnh hơn. Mình đã đi talk các cái buổi nói cho 200, 500, 1.000 người. Trước đó thì mình nghĩ là mình sẽ rất là hồi hộp, nhưng mà thực sự thì khi mà lên lên nói thì lại thấy nó rất là trôi. Vì đơn giản là sau này mình thấy là hóa ra là mình nói những cái thứ mà mình hiểu về nó, mình tìm hiểu kỹ về nó, mình biết nó rõ về nó, mình đã làm nó 5, 7 năm, 10 năm rồi thì nó không có cái vấn đề gì cả. Nhưng cái trải nghiệm của mình cách đây một tháng là khi mà mình đi quay video cho ra mắt cái xe Toyota Avanza cho bên Toyota, thì mình cũng nghĩ rằng mình đã từng nói trên TV rồi, nói hội thảo nghìn người rồi thì chắc là không khó nói đâu đó khoảng 15 phút trước thế. Thế nhưng mà nó lại không phải như vậy. Mình có lẽ là do mình chủ quan quá, mình không tìm hiểu về, mình không tập nói trước về cái xe đó, rồi mình không tìm hiểu kỹ về nội dung cái xe đó, mình không chịu học cái bản nháp. Mình nghĩ là mình sẽ nói rồi vì nó không khó đâu, nhưng cuối cùng đâu đó khoảng được tầm chục câu nói thôi mà phải nói đi nói lại và phải ghi hình với team mấy chục người thì ghi hình đâu đó mất cả một ngày trời mới ra được cái đoạn video mà mọi người xem ở trên YouTube của Toyota giới thiệu xe. Đâu đó mình chắc chỉ nói được 5 phút cùng với Mạnh Trường đấy. Thì sau này mình nghĩ rằng thôi, nếu mà cái chỗ nào mà mình chưa thực sự hiểu sâu về nó thôi cứ phải mất công tìm hiểu nghiên cứu kỹ hơn. Nếu mà cho lần sau này mà cho mình mà đi quay hình ở một cái xe nào đó thì chắc mình phải mất một tuần để mình nghiên cứu thực sự kỹ chi tiết về cái xe đó, và mình học thật thuộc, học thật gọi là ngấu nghiến cái bài skip đó thì chắc là nó sẽ trôi chảy hơn. Còn khi đi lặn thì sao? Thì mình thấy xuống biển ai cũng bảo mình là có sợ cá mập không, rồi sợ rắn biển cắn không, rồi rủi ro gặp các sinh vật lặn dưới biển thì như thế nào. Thì thực ra tất cả những cái người thắc mắc thì cũng đúng thôi, nhưng mà tuy nhiên thì khi mình đi học lặn thì mình phải học lý thuyết, học lý thuyết thì nó đều giúp cho mình có một cái kiến thức cơ bản để mình hiểu rằng cái việc mà gặp cá mập là may mắn đấy, chứ không phải là nguy hiểm gì đâu, vì đơn giản là cá mập là một loài vật rất là đẹp và nó, con người không phải là thức ăn của cá mập nên là nó không có lý do gì là ăn mình cả. Thứ hai thì bạn bình tĩnh thôi, bạn hạn chế cử động an toàn, nó sẽ lướt qua bạn đi thôi. Còn hoảng sợ rồi hoạt động mạnh đôi khi thì khiến bị thu hút, biết đâu nó lại đến, nó lại ngoạp cho một cái thì sao. Thì có rất nhiều người nói với mình đi học lặn thì cái phần học lý thuyết đấy thì kiểu gì thầy sẽ cho qua. Nhưng mà không, mình vẫn đã nói từ trên là lặn là một cái môn thể thao mà một mạng nó rủi ro, thế nên là mình rất là nghiêm túc khi mà học lý thuyết. Thầy giáo đưa cho một quyển sách, mình cũng mang về nhà 3 hôm mình cũng ngồi mình ngâm cứu nó, mình lên trên mạng mình đọc rất là nhiều để sau này test thì mình test thật, mình thi thật, tự thi chứ không có để nhờ thầy gà bài đâu. Và để pass nó thì mình sẽ nhớ nhớ những cái cơ bản, cái cách nói chuyện dưới nước, rồi một số kiến thức cơ bản về áp suất, rồi về những cái nguy hiểm khi mà gặp lặn, rồi rủi ro xảy ra phải làm như thế nào. Thì đấy chính là cái việc mà để cho mình bình tĩnh, mình học càng nhiều, mình đọc càng nhiều thì mình sẽ đỡ mất bình tĩnh khi mà đi lặn. Và đang sau này thì đấy chính là cái bài học của mình, bất kỳ cái gì mà mình thấy là mình chưa thực sự tự tin thì phải nghiên cứu nhiều hơn, kỹ hơn. Lúc đó thì bạn sẽ tự tin và bạn sẽ nói chuyện một cách thoải mái và tất nhiên nói hay hơn, nói hấp dẫn hơn. Và cuối cùng cái điều thứ ba giúp cho mình bình tĩnh hơn khi đi lặn là luôn lặn cùng buddy, cứ lặn cùng với một bạn lặn, không bao giờ đi lặn một mình, luôn có bạn lặn giúp cho bạn mình yên tâm hơn. Mà cứ tưởng tượng là mình ở dưới đáy biển 20-30 mét dưới biển, chỉ có một mình thì sao, tôi chiếc phải chắc ngất, có bạn sẽ giúp cho mình yên tâm hơn. Và cuộc sống cũng như vậy, không ai có thể thành công một mình cả. Mình thì có nhiều người nhìn mình nghĩ rằng mình sẽ có rất nhiều bạn, nhưng thực sự thì nói thật là mình cũng chơi rất ít rồi, không phải là nhiều như mọi người nghĩ đâu. Nhưng tuy nhiên mình biết chắc rằng ở những lúc mà mình khó khăn hoặc là những lúc mà mình cần, mình sẽ luôn có những người bạn có thể sẵn sàng giúp đỡ mình. Và mình thành công hoặc là mình hiện tại thấy là mình rất là happy, may mắn cho mình là luôn có những người bạn đồng hành cùng với mình. Và mình thấy là cái việc đi lặn này có 4 cái bài học của mình rút ra được nó. Mình thấy là biết đâu anh em cho nghe xong cái podcast này thích thú thì lại ham chơi cái môn thể thao đi lặn thì sao? Mình nghĩ là nên thử một lần xem biết đâu bạn lại nghiện giống mình sao? Và có thể khám phá thêm được những cái hay ho tiềm ẩn trong cái con người của bạn. Còn hiện tại thì mình hôm nay thì mình là cái ngày thứ hai ở Raja Ampat, một cái điểm lặn đẹp, một trong những điểm lặn đẹp nhất thế giới. Mình đi đến đây thì mình có vừa nói là mình phải mất 3 chuyến bay rồi 2 chuyến tàu mới đến được cái công viên quốc gia nổi tiếng nhất ở Indo này. Ở Raja Ampat thì mình đọc trên mạng, trên YouTube rồi mà mình thấy có 1.400 loài cá nhiệt đới, 700 loài động vật thân mềm, 600 loài san hô, 50 tôm bò ngựa. Có thể nhìn thấy cá mập, cá voi, rồi rùa biển, rồi cá đuối, cá nhồng, cá ngựa, cá vẹt quý hiếm. Nên là mình luôn luôn có một ước mơ của diver là được đến Raja Ampat. Thì mình đã lặn được 2 hôm rồi. Nó thực sự là phê phà. Thôi mình sẽ không đợi, chắc là mình sẽ đợi cái chuyến lặn của mình kết thúc đâu đó khoảng 4 hôm nữa thì mình sẽ làm một cái video cho gửi cho mọi người để mọi người có thể cùng mình khám phá thiên nhiên ở Raja Ampat. Nhưng mà mình có thể mô tả lại cho mọi người cái buổi lặn đầu tiên của mình hôm nay là nói thật là chưa bao giờ mình có cái cảm xúc đến như vậy. Tức là khi mà mình vừa gọi là back out, vừa lộn ngược xuống lặn xuống dưới biển đâu đó sâu chỗ đấy khoảng 20 mét thì gặp ngay một cái đàn cá màu xanh, chắc nó phải 10.000 con, nó kín cả cái đặc cả cái biển chỗ đấy luôn. Như kiểu là 10.000 con cá ở trước mặt mình và mình có thể chạm tay vào nó bay, nó đi xuyên con người mình luôn. Và sau đó thì mình có hơi bị choáng ngợp một chút, sau đó thì bình tĩnh lại và đi khám phá ở chỗ cái điểm lặn lần của cái buổi sáng ấy, thì nó ngay gần cái đảo của mình thôi. Thì mình có đi nhìn thêm được một vài con cá mập này, rồi cá đuối này, rồi quá nhiều san hô này, rồi đủ loại luôn. Thì chắc là thôi đợi thêm vài hôm nữa mình sẽ quay phim, ghi phim lại xong mình sẽ làm là một cái video chi tiết hơn gửi mọi người cho mọi người ngắm. Nhưng mà thực sự đến hôm nay thì đến buổi tối thì đang quay ghi podcast cho mọi người, mình cũng đang chưa hết cái sự hưng phấn của cái buổi sáng lặn 2K. Thôi chào thân ái và quyết thắng, hẹn mọi người tuần sau nữa podcast thứ 29 30, lúc đó chắc là mình sẽ về Hà Nội rồi chứ không còn ở Raja Ampat nữa. Bye bye.